Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 18, Giao ước của Đức Chúa Trời với Abraham, theo Sáng Thế Ký chương 12, từ câu 1 đến câu 3. Chắc quý thính giả đã biết, với phần kỹ thuật của Sáng Thế Ký trong 11 chương đầu, theo mặc khải của Thiên Chúa, Môi-se đã dẫn người đọc đi qua những biến cố lớn của nhân loại, bày tỏ công trình sáng tạo tuyệt hảo của Đức Chúa Trời. Tiếp theo đó là những thất bại và sai lầm của con người, đồng thời cũng cho thấy ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời theo từng biến cố được tỏ ra. Trong ân điển của Chúa, chúng ta thấy Chúa vẫn dự bị những con người theo lòng Ngài để rồi lại bắt đầu những khởi đầu mới đem đến hy vọng cho nhân loại. Sau sự sa ngã của Adam và Eva, tội lỗi đã vào trong thế gian, chi phối mọi nếp tư tưởng và sinh hoạt của con người, và Chúa đã phải hình phạt họ. Nhưng gia đình Noe được giải cứu khỏi cơn nước lụt. Rồi khi con người kiêu ngạo đi theo ý riêng, đối diện với biến cố tháp Ba Bên, thì Chúa cũng dự bị dòng dõi của Sem để có Abraham được sinh ra và có một dân tộc qua Abraham đem Chúa cứu thế vào đời. Phần Kinh Thánh hôm nay là khởi đầu mới của dân tộc đó. Ba câu đầu chương 12 là giao ước của Đức Chúa Trời với Abraham. Xin quý thính giả cùng xem Sáng Thế Ký chương 12, câu 1 đến câu 3. Chúng tôi xin đọc giao ước này sau đây. Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Tiếp theo đây là một số những câu hỏi và gợi ý chúng tôi xin nêu để giúp quý thính giả khám phá phần Kinh Thánh hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: giao ước Đức Chúa Trời với Abraham có những đặc điểm nào? Câu hỏi thứ hai: vì sao Chúa bảo Abraham phải ra khỏi quê hương của ông? Câu hỏi thứ ba: trong giao ước với Abraham, Đức Chúa Trời có những lời hứa nào? Câu hỏi thứ tư: Chúa làm cho Abraham được nổi danh như thế nào? Câu hỏi thứ năm: Chúa làm cho Abraham được phước và trở nên phước hạnh cho các dân tộc như thế nào? Và câu hỏi thứ sáu: bạn học được bài học nào qua phần Kinh Thánh hôm nay? Phần Kinh Thánh vừa đọc thường được gọi là giao ước của Đức Chúa Trời với Abraham. Tên gọi của Abraham có nghĩa là cha cao quý. Về sau được Đức Chúa Trời đổi lại là Abraham, nghĩa là cha của nhiều dân tộc, theo sách Sáng Thế Ký chương 17 câu 5. Giao ước Đức Chúa Trời với Abraham có những đặc điểm sau. Đặc điểm thứ nhất: giao ước này đến từ Chúa. Sáng Thế Ký chương 12 mở đầu bằng hai câu: Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham, cho thấy giao ước hay lời hứa trong phân đoạn này đến từ Thiên Chúa và được xây dựng trên lời phán của Ngài. Lời hứa của loài người lắm khi hão huyền, không thật, nhưng lời hứa của Chúa bao giờ cũng chắc chắn vì Ngài không bao giờ thay đổi. Đặc điểm thứ hai: giao ước này bắt đầu bằng một mệnh lệnh. Trước khi ban cho Abraham một số những lời hứa, Chúa đã ban cho ông một mệnh lệnh. Đó là: hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Theo câu thứ nhất, điều kiện để hưởng được lời hứa của Chúa là trước hết phải vâng theo lệnh truyền của Ngài. Lý do Chúa bảo Abraham phải từ bỏ quê hương là để ông dứt khoát chọn lựa, hoặc tiếp tục thờ lại các thần tượng khác ở Ur xứ Canđê, hoặc thờ lại Chúa và chỉ một mình Ngài mà thôi. Đây cũng là thái độ chúng ta cần phải có ngày nay. Những thần tượng khác mà chúng ta đang tôn thờ ngày nay có lẽ không phải là các giáo chủ hay các hình tượng bằng kim loại, bằng gỗ đá như tại Ur, mà có thể lắm là tiền bạc, danh vọng, chủ thuyết, hoặc có khi là một cá nhân nào đó. Bất cứ điều gì chiếm hàng đầu trong đời sống chúng ta ngoài ra Chúa, thì đó là thần tượng mà Chúa muốn chúng ta phải vứt bỏ để đi theo Ngài. Đặc điểm thứ ba của giao ước Chúa, đó là giao ước này bao gồm nhiều lời hứa. Chúa hứa làm cho Abraham trở nên một dân lớn, ban phước cho Abraham, cho ông được nổi danh, cho ông được trở thành một nguồn phước, ban phước cho người nào chúc phước ông và rủa sả người nào rủa sả ông, và các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ ông mà được phước. Qua những đặc điểm của giao ước này, chúng ta có thể rút ra bài học cho chính mình để ghi nhớ hôm nay, đó là nếu muốn được Chúa ban phước, chúng ta cần phải cam kết dứt khoát với trần gian và từ bỏ tất cả những thần tượng khác. Chúa không bao giờ thất hứa, chỉ một mình chúng ta cần cẩn thận giữ đúng lời đã hứa với Ngài. Cảm ơn Chúa là đấng không bao giờ thay đổi. Cảm ơn Chúa vì Chúa có những ơn phước và lời hứa dành cho chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết giữ cam kết đã hứa với Chúa để sống vui lòng Chúa mỗi ngày. Chúng ta vừa ghi nhận những đặc điểm của giao ước Chúa đối với Abraham. Sau đây chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của giao ước đó. Trong giao ước của Chúa với Abraham, chúng ta thấy Chúa hứa ban cho Abraham nhiều điều. Chúng ta sẽ phân tích mỗi lời hứa đó để tìm bài học áp dụng cho mình. Lời hứa này có 6 phần. Thứ nhất, Chúa hứa làm cho Abraham trở nên một dân lớn. Sarai, vợ của Abraham, là người hiếm muộn, theo Sáng Thế Ký chương 11 câu 30. Abraham không có con, nhưng Chúa hứa ông sẽ trở nên một dân lớn. Đây là điều thật khó tin, nhưng Thánh Kinh cho biết Abraham tin lời Chúa và dân tộc Do Thái đã thật sự từ ông mà ra. Từ ngữ dân lớn chẳng những chỉ về dân tộc Do Thái, nhưng cũng chỉ về tất cả những người đã đặt niềm tin nơi Chúa. Thư Galati chương 3 câu 7 xác định rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Thứ nhì, Chúa hứa ban phước cho Abraham. Phước là những điều tốt đến từ Chúa, là sự hanh thông về vật chất lẫn tinh thần. Cuộc đời Abraham cho chúng ta thấy rõ điều đó. Chúa đã ban phước cho Abraham thật nhiều, cho ông được giàu có, theo Sáng Thế Ký chương 13 câu 2, và cho ông được thỏa lòng cho đến khi chết, theo chương 25 câu 8. Thứ ba, Chúa hứa làm cho Abraham nổi danh. Danh vọng là điều mọi người đều tìm kiếm. Có người nói rằng mình không cần nổi tiếng, nhưng thật ra trong thâm tâm mỗi người đều muốn được chấp nhận và muốn người khác biết đến những điều mình làm. Nhiều người tranh giành và giết hại nhau cũng chỉ vì danh vọng. Với Abraham, Chúa hứa sẽ ban cho ông điều đó. Ông không cần phải tìm kiếm hay theo đuổi. Danh tiếng của Abraham không phải là danh vọng tạm thời, nhưng là những danh vị thuộc linh còn lại lâu dài. Abraham đã được gọi là ông tổ của nhiều dân tộc, theo chương 17 câu 5. Là đấng tiên tri, theo chương 20 câu 7. Là quân trưởng hay hoàng tử của Đức Chúa Trời, theo chương 23 câu 6. Và theo Gia Cơ chương 2 câu 23, ông được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Người đời thường chạy theo những danh vọng chống phai, nhưng là con của Chúa, chúng ta được Chúa ban cho những danh vọng đời đời. Chúng ta cần tự hỏi, tôi đang mong nổi danh là con cái trung kiên của Chúa hay chỉ nổi danh về những điều phù du của đời này? Cảm tạ Chúa vì ngày nay, qua đức tin nơi Chúa, chúng ta được làm con cháu của Abraham. Xin Chúa giúp chúng ta luôn trung tín với Chúa để người khác có thể biết Chúa qua đời sống của chúng ta. Và điểm thứ tư, Chúa hứa cho Abraham được trở thành một nguồn phước. Một người được gọi là nguồn phước khi người đó mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Abraham đã là nguồn phước cho Lot là cháu của ông, theo chương 13 câu 5. Cho vua Sodom, theo chương 14 câu 10 đến câu 24. Và cho vua Abimelech, chương 20 câu 17. Câu, ngươi sẽ thành một nguồn phước, cũng có thể dịch là, ngươi hãy trở nên một nguồn phước. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cần sống thế nào để đem lại ơn lành và hạnh phúc cho người khác? Điểm thứ năm, Chúa hứa người khác được phước hay bị rủa tùy theo cách người ấy đối xử với Abraham. Đây không phải là lời hứa hàm ý báo thù, nhưng hàm ý bảo vệ. Đụng đến Abraham là đụng đến chính Chúa. Không ai có thể đụng đến Abraham mà không phải qua hàng rào bảo vệ của Chúa. Người nào đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa cũng được Ngài bảo vệ như vậy. Tiên tri Esai chương 26 câu 3 chép rằng, người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Điểm thứ sáu, Chúa cũng hứa rằng các dân tộc trên thế giới nhờ Abraham mà được phước. Lời hứa này tương đương với lời hứa thứ tư, nhưng nhấn mạnh là các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ Abraham mà được phước. Lời hứa này có tính cách tiên tri và đã thành sự thật, vì Chúa Giê-xu, đấng cứu rỗi nhân loại đã sinh ra từ dòng dõi Abraham. Bất cứ ai đặt niềm tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu đều được tha tội và được hưởng phước. Phước hạnh cứu rỗi đã đến với mọi người qua Chúa Giê-xu là người thuộc dòng dõi Abraham. Chúng ta có thể nói Abraham là người đầu tiên bày tỏ niềm tin nơi Chúa, và nhờ nơi ông mà chúng ta cũng được phước. Ngoài ra, chúng ta thấy còn có lời hứa về đất đai mà Chúa hứa sẽ chỉ cho ông làm cơ nghiệp. Lời hứa này tiềm ẩn trong lệnh Chúa truyền cho ông ở câu 1. Vì có cùng một đức tin với Abraham, chúng ta được gọi là con cháu của Abraham. Là con cháu thật, hàm ý chúng ta cũng được thừa hưởng lời hứa về ơn phước, về sự bảo vệ, về cơ hội phục vụ. Điều quan trọng là chúng ta cần có đức tin mạnh mẽ như Abraham, sẵn sàng vâng phục Chúa, từ bỏ tất cả những thần tượng khác để thờ phượng và phục vụ một mình Chúa mà thôi. Cảm ơn Chúa về những lời hứa và ơn phước đặc biệt mà Chúa ban cho mỗi chúng ta là con cái của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta sống đúng với điều Chúa kỳ vọng để chúng ta làm rạng danh Chúa và làm nguồn phước cho nhiều người.